là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ 6 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu cách khởi nghiệp của hai thanh niên xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa đối thoại trực tiếp với thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên với các mô hình phát triển du lịch hướng tới xây dựng huyện Mù Cang Chải bản sắc an toàn thân thiện. Trong thời gian qua, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện Mù Cang Chải luôn đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2023 đã có 34 trên 47 chỉ tiêu vượt, 12 trên 47 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, trong đó có một số kết quả nổi bật. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế có mức tăng cao. Được kết quả này, đó là sự đóng góp tích cực hiệu quả của lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi về các lĩnh vực liên quan đến vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn huyện, như lĩnh vực đất đai, chính sách ưu đãi, giải pháp về thu hút khách du lịch quanh năm, cách tiếp cận các chế độ chính sách ưu đãi của tỉnh và huyện về phát triển du lịch, điều kiện mở các lớp đào tạo nghề để phát triển du lịch, giải pháp bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển du lịch. Qua hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên với phát triển các mô hình du lịch hướng tới xây dựng huyện Mù Cang Chải bản sắc an toàn thân thiện đã giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn hiểu biết thêm về chiến lược, cơ chế chính sách, cách làm hay về phát triển du lịch, góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.
Đến hết ngày 20 tháng 3, toàn tỉnh Yên Bái có 94 trên 173 đơn vị cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Riêng huyện Văn Chấn đã có 100% cơ sở hội Thanh niên Việt Nam trực thuộc đã tổ chức xong đại hội trước 2 tháng so với quy định của Trung ương. Theo đánh giá, các đơn vị tổ chức đại hội đều bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của hội cấp trên, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, bài bản, văn kiện đại hội được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng, công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trong đó 100% đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đều tiến hành hiệp thương chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã tại đại hội. Hoạt động tuyên truyền đa dạng trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội do đoàn hội quản lý, các hoạt động phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi và thiết thực. Điểm mới trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức đại hội, quét mã QR để lấy tài liệu văn kiện đại hội. Việc ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo ra không khí vui tươi, hiện đại cho đại hội. Thời gian tới, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thành đại hội cấp xã trước ngày 15 tháng 5, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Dự kiến đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Bằng La tổ chức huấn luyện trước để rút kinh nghiệm công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Thực hiện kế hoạch huấn luyện trong đợt huấn luyện năm nay, lực lượng dân quân xã Thượng Bằng La đã được giáo dục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp của địa phương, xây dựng quyết tâm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Tại buổi huấn luyện, các đại biểu được tham quan các bước, các khâu trong nội dung huấn luyện như lễ ký kết giao ước thi đua, kết nạp chiến sĩ dân quân tự vệ, triển khai nhiệm vụ kế hoạch huấn luyện năm 2024, bài giảng chính trị của Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Bằng La. Trong phần tham quan huấn luyện ngoài thao trường, các đại biểu đã được quan sát theo dõi công tác tổ chức huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ, tổ chức hướng dẫn đội ngũ dân quân tự vệ, tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có tình huống gây rối bạo loạn. Qua các nội dung huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung phương pháp chỉ đạo điều hành Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn, cơ quan tổ chức huấn luyện thời gian tới để đạt kết quả cao sát với thực tế ở từng địa phương.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công an huyện Yên Bình điều tra làm rõ một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để xúc phạm danh dự của lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, ngày 20 tháng 3 năm 2024, qua giả soát trên không gian mạng, Công an huyện Yên Bình phát hiện tài khoản Facebook Thị Hà đăng tải bài viết có nội dung "Anh chị em đi từ từ thôi nhá, 27 trạm giao thông đang có chó vàng, bọn chơi núp đấy nên cẩn thận nhé", kèm theo hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Thị Hát, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Bình khai nhận khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, Hát cùng bà Hoàng Thị L, chú tại thôn Ngòi Mấy, xã Bảo Ái, ngồi trên xe máy do một người đàn ông điều khiển từ km 25 đến km 27 quốc lộ 70 thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý vi phạm về hành vi điều khiển phương tiện giao thông chở quá số người quy định và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình người điều khiển phương tiện làm việc với lực lượng chức năng, Hát đã chụp hình lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ và đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook với nội dung đã nêu trên, kèm hình ảnh của cảnh sát lực lượng giao thông đang làm nhiệm vụ. Hát cũng khai nhận từ chó vàng đăng trong bài viết là chỉ lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 3, Hát thấy bài viết của mình ảnh hưởng đến nhiều người và nhận thấy việc làm của bản thân là sai nên đã gỡ bỏ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình giải quyết theo thẩm quyền. Hành vi của Hát đã vi phạm điều A khoản 1, điều 101, nghị định 15 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến, điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với hành vi này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, phải công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng, một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, thu hút sự quan tâm đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước. Đại hội 15 tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra lớn lên trưởng thành trong hòa bình, vừa được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước, có thể chế chính trị khác nhau. Bởi vậy, chuyển đảng ta dự định lựa chọn bố trí ai vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đủ sức gánh vác nhiệm vụ to lớn, nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn đảng và toàn dân. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Cả dân tộc Việt Nam đã làm nên thiên sử vàng oanh liệt đi vào lịch sử nhân loại bằng cuộc kháng chiến trường kỳ 3.000 ngày không nghỉ với những con số ấn tượng đã làm nên sự kiện chấn động địa cầu. Với quyết tâm tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, quân và dân ta đã gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã củng cố niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuốn Lịch sử Việt Nam, tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá đã nhận định chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến công chói lọi, đột phá thành trì hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ và thúc đẩy các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do. Nó chứng minh chân lý của thời đại là một dân tộc dù nhỏ nhưng đã biết đoàn kết theo một đường lối cách mạng đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho sự độc lập tự do thì có đủ khả năng để chiến thắng các đội quân xâm lược của bọn đế quốc. Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài. Không ít doanh nghiệp phản ánh quy trình về tuyển dụng người lao động nước ngoài hiện còn mang tính hình thức, rườm rà, phức tạp, gây khó khăn và lãng phí cho cả doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Thực tế, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Cục trưởng Cục Việc Làm Vũ Trọng Bình cho rằng, tại Nghị định 70, mọi thủ tục hành chính hình thức nhất được loại bỏ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng không vi phạm quản lý nhà nước. Các thủ tục hành chính còn lại được đơn giản hóa. Lần đầu tiên, Nghị định đã đưa vào quy trình cấp phép lao động nước ngoài làm việc trên nhiều địa bàn. Như vậy, chỉ cần cấp một giấy phép nêu rõ địa điểm thì lao động người nước ngoài có thể làm việc bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Rừng được coi là lá phổi xanh, đóng vai trò quan trọng trong sự sống của con người và hệ sinh thái toàn cầu. Vì thế, việc bảo vệ rừng là cực kỳ quan trọng, luôn là vấn đề cấp bách để duy trì sức khỏe và sự sống cho hành tinh của chúng ta. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước rất chú trọng việc bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao độ che phủ của rừng, từng bước nâng cao chất lượng của rừng. Năm nay, Ngày Quốc tế rừng có chủ đề Rừng và đổi mới sáng tạo, giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn. Với thông điệp này, Liên Hiệp Quốc vẫn muốn nhấn mạnh đến chúng ta cần khôi phục, phát triển, bảo vệ, quản lý và sử dụng rừng một cách bền vững, dựa vào các thành tựu của tiến bộ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Như công nghệ vệ tinh, máy bay không người lái, công nghệ sinh học, giống cây trồng hay công nghệ về vật liệu. Bằng những giải pháp về công nghệ, chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, có môi trường sinh thái tốt hơn, kinh tế phát triển bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Mỗi người dân, bên cạnh việc bảo vệ rừng với trách nhiệm cao nhất, cần hình thành thói quen trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi sinh sống, nơi làm việc, qua đó góp thêm những mảng xanh ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình và cộng đồng. Xung quanh vấn đề xét tuyển đại học, cả phụ huynh lẫn học sinh đều băn khoăn có nên đăng ký nguyện vọng theo phương thức tổ hợp xét tuyển, có phải nguyện vọng 1 sẽ dành cho các ngành xét tuyển sớm, phương án xét tuyển bằng học bạ có nên duy trì, ưu tiên nhận thí sinh bằng phương thức xét tuyển sớm thì có công bằng với những thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đại diện vụ giáo dục đại học khẳng định, trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ cần quan tâm tới một nguyên tắc là ngành nào thích nhất thì đặt lên trước. Trường hợp các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không phải ngành thích nhất, thí sinh có thể xếp sau. Đại diện vụ giáo dục đại học cũng lưu ý, thí sinh cần nhớ cả phải cập nhật lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo tất cả những dữ liệu có thể phục vụ cho việc xét tuyển như điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ đánh giá năng lực, các chứng nhận về cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Cũng chẳng còn bao lâu nữa các trường đại học sẽ tuyển sinh cho năm học mới, vì vậy phương án tuyển sinh thế nào cần phải rõ ràng để phụ huynh học sinh có thêm cơ hội lựa chọn và nhất là để tạo được sự công bằng cho các thí sinh trong cùng một mùa thi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Ông Vitaly Klitschko, thị trưởng Kiev cho biết ít nhất 10 người dân bị thương. Vụ tấn công cũng đã làm hư hỏng các tòa nhà chung cư, trường mẫu giáo, cơ sở kinh doanh, cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông. Các cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm bị tấn công. Đây là lần đầu tiên Nga thực hiện vụ tấn công lớn bằng tên lửa nhằm vào Kiev trong những tuần gần đây. Lực lượng không quân Ukraine thông báo rằng phía Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Kinzhat vào Kiev vào lúc sáng ngày 21 tháng 3. Quân đội Ukraine cũng cảnh báo về các mối đe dọa từ tên lửa trên khắp nước này. Ngày 21 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo AI. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo và được 123 nước đồng bảo trợ đã được thông qua với sự nhất trí của toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Nghị quyết nhằm đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy và tất cả các nước, đặc biệt là quốc gia đang phát triển được tiếp cận công bằng với công nghệ mới này. Nghị quyết cũng nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa các nước và đảm bảo các nước cùng tham gia thảo luận về trí tuệ nhân tạo, đồng thời có công nghệ và năng lực nhằm tận dụng các lợi ích của trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, một mục tiêu khác của nghị quyết là sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy tiến triển hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc tới năm 2030, bao gồm chấm dứt đói nghèo, cải thiện y tế toàn cầu, đảm bảo phổ cập trung học cơ sở cho mọi trẻ em và đạt được bình đẳng giới. Ngày 21 tháng 3, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Latvia, Litva và Estonia đã cùng lên tiếng kêu gọi Ủy ban châu Âu EC đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc Nga và Belarus vào Liên minh châu Âu EU. Trong bức thư chung gửi các ủy viên châu Âu, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan, Cộng hòa Séc, Latvia, Litva và Estonia đã nhấn mạnh những nước này đang cố giải quyết vấn đề chung và cấp bách, đó là việc nhập khẩu ngũ cốc từ Nga sang EU trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Theo thống kê, trong năm 2023, EU đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn ngũ cốc của Nga với giá trị 437,5 triệu euro. Bộ trưởng Nông nghiệp năm nước cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Do đó, các quốc gia thành viên EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu đối với ngũ cốc của Nga và Belarus. Australia và Anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng quân đội hai nước hoạt động phối hợp trên lãnh thổ của nhau. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã cho biết Hiệp ước Quốc phòng An ninh yêu cầu hai nước phải thăm vấn lẫn nhau khi gặp các mối đe dọa. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết Hiệp ước đã bổ sung góc độ chiến lược mới cho mối quan hệ đối tác lâu đời giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Australia hé lộ thêm rằng Anh sẽ hỗ trợ cho lực lượng tàu ngầm luân phiên tại Australia và Hiệp ước sẽ củng cố năng lực phối hợp tác chiến giữa quân đội hai nước. Anh cũng sẽ hợp tác cùng Trung tâm Tình báo phối hợp trực thuộc Tổ chức Tình báo Quốc phòng Australia.
Thưa quý vị và các bạn, thay vì đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, những năm gần đây nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn khởi nghiệp tại quê hương. Chính sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm trong khởi nghiệp, đầu tư tìm hướng phát triển kinh tế mà họ đã trở thành những tấm gương kết nối nhiều thanh niên với nhau, cùng tạo nên những gam màu tươi sáng ở khắp các vùng quê trong tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách hai thanh niên 9X ở xã Thượng Bằng La tạo ra sản phẩm trà hoa đu đủ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La, anh Hà Minh Hải và Hoàng Mạnh Hoàn, thôn Trung Tâm cũng từng gắn bó và phát triển kinh tế từ cây cam, loại cây ăn quả vốn nổi tiếng ở vùng đất này. Giống như nhiều hộ ở địa phương, sau khi cam nhiễm bệnh, anh Hải và anh Hoàn luôn trăn trở tìm loại cây trồng vừa phù hợp với đồng đất tại đây, vừa mang lại thu nhập ổn định. Trong một lần tình cờ biết được những thông tin về công dụng của hoa đu đủ đực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khiến hai anh em nảy ra ý tưởng trồng cây đu đủ đực để làm trà. Cũng từ đây, sản phẩm trà hoa đu đủ của Hải và Hoàn đã viết nên câu chuyện về sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên trẻ ở nông thôn, nói về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh Hà Minh Hải nói.
Qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì cũng quen một số anh chị cũng làm cái hoa đu đủ này. Mình thấy cái mô hình rất là hay nên là cũng liên hệ các anh chị đấy cung cấp giống các thứ cho mình về trồng thử, thì đầu tiên cũng phải nhờ anh em trong gia đình cũng một số cũng lên giúp và cũng thuê thêm một số công nhân bên ngoài nhé, về để mà cải tạo đất, làm sạch đất xong là cuốc hố để trồng.
Để biến khát khao khởi nghiệp tại quê hương thành hiện thực, anh Hải và anh Hoàn đã bắt tay vào xây dựng vùng nguyên liệu trên diện tích hơn 4 hectare, một phần là diện tích đất đồi của gia đình, phần thuê lại của người dân trong xã. Từ những diện tích trồng cây lâu năm, bằng trí óc và đôi tay của mình, từng cây một được dặm trồng xuống, nay đã tạo nên cả cánh rừng đu đủ. Lựa chọn mảnh đất quê hương để trồng loại cây này, anh Hải cho biết, đất đồi ở đây có độ dốc thoải không quá cao, lại gần núi đá có độ ẩm vừa phải, đặc biệt thích hợp với cây đu đủ. Xác định phát triển kinh tế theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu ngay từ ban đầu, nên để cây phát triển tốt, đảm bảo an toàn, Hải và Hoàn chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ. Chỉ sau 6 tháng, đu đủ đực bắt đầu cho thu hoạch hoa. Nếu chất đất tốt, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 2kg hoa mỗi năm, tuổi thọ cây đạt từ 4 tới 5 năm. Vào mùa khô, hoa đu đủ đực khan hiếm hơn nên anh Hải và anh Hoàn đã tận dụng mạch nước ngầm để dẫn nước về, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây ra hoa. Theo anh Hoàn, cây đu đủ đực rất dễ trồng nên chỉ cần bón phân chuồng ủ mục, phân vi sinh, phát dọn cỏ thường xuyên, vừa đảm bảo sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư. Anh Hoàng Mạnh Hoàn nói.
Cây hoa đu đủ đực này nó không cần phải chăm sóc nhiều nên là cũng không cần phải phun thuốc cỏ hay là phun thuốc ấy, nên là bọn tôi trồng chỉ trồng trực tiếp và chờ thu hoạch thôi, chứ không cần phải phun thuốc trừ cỏ hay là phun thuốc sâu, nên là rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khởi nghiệp từ loại cây trồng vừa quen thuộc vừa mới lạ, thử thách với hai anh em Hải và Hoàn không chỉ là những lần nhọc nhằn, vất vả trong việc phát dọn, chăm bón, mà khi ước mơ vừa chạm tới cũng là lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Hoàn chia sẻ.
Thì khó khăn ban đầu nhất là bây giờ là chúng tôi là chưa tìm được với cái đầu ra chưa ổn định lắm, nên là chúng tôi bây giờ cũng đang quảng bá và tuyên truyền trên mạng xã hội, nên là quảng cáo và nhờ một số anh em trên hội là giúp đỡ.
Để cho ra được sản phẩm trà chất lượng, Hải và Hoàn cũng đã thử nhiều lần và nhiều cách, từ việc thay thế lưới lọc trà, tự thử nghiệm nhiều công thức phối trộn khác nhau. Hiện tại hai anh em đã tạo ra 3 loại trà chính gồm trà hoa đu đủ nguyên chất, trà hoa và lá đu đủ, trà hoa đu đủ và cỏ ngọt. Bởi hoa đu đủ có vị đắng nên việc kết hợp với lá vừa giảm giá thành vừa đỡ đắng, còn kết hợp với cỏ ngọt trong trà nhằm khử vị đắng trong hoa đu đủ, phục vụ nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh của nhiều khách hàng. Hiện tại sản phẩm trà của anh Hải và anh Hoàn chủ yếu được tiêu thụ tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. Cách đưa sản phẩm ra thị trường của hai anh em cũng rất mới khi hầu hết được giao dịch trên các trang mạng xã hội, các hội nhóm thảo dược mà hai anh em tham gia. Sau hơn một năm bắt tay vào sản xuất trà hoa đu đủ, anh Hải và anh Hoàn đã đưa ra thị trường hơn 1.000 hộp trà và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây sẽ là bước đệm để hai thanh niên 9X viết tiếp ước mơ đưa trà hoa đu đủ vươn xa trên thị trường, anh Hoàn nói.
Bây giờ thì ban đầu thì chúng tôi cho các một số đại lý để bán trước và bán trên qua mạng xã hội để gửi qua bưu điện. Tiêu trong tương lai chúng tôi là phương hướng là muốn sản xuất sản phẩm này hướng đến chương trình sản phẩm trên bán trên diễn đàn ở OCOP. Tôi đang cố gắng tiến tới để phát triển sản phẩm là an toàn, sạch và đẹp và ngon.
Khởi nghiệp với sản phẩm trà hoa đu đủ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, song hành với những khó khăn thách thức là ý chí, quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Hoàng Mạnh Hoàn và anh Hà Minh Hải đã bước đầu khẳng định được giá trị riêng có của bản thân. Sản phẩm trà hoa đu đủ cũng đã bắt kịp nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm trà thảo dược và xu hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Khởi đầu khá thành công, anh Hoàn và anh Hải dự định mở rộng diện tích trồng cây đu đủ và nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm để ổn định thị trường và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Là một trong những hoạt động nhân ái nhằm giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt khó khăn, nhưng cách thức hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Yên Thắng, huyện Lục Yên lại trở nên đặc biệt ý nghĩa hơn khi những hũ gạo do các hội viên đóng góp được đổi thành những tấm thẻ bảo hiểm y tế để trao cho hội viên chưa có điều kiện tham gia, giúp các chị có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân, nỗ lực lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững. Mô hình hũ gạo tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thắng, huyện Lục Yên phát động từ cuối năm 2023. Với mục đích giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng kinh tế khi ốm đau. Theo đó, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động hội viên các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ bằng cách góp gạo hoặc tiền mặt. Ngay khi phát động, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và đông đảo người dân. Nhờ đó, chương trình đã trao được 40 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Điệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói.
Thông qua mô hình thì chúng tôi cũng đã vận động được 600kg gạo, 1 triệu đồng tiền mặt. Cái số kg gạo thì chúng tôi cũng đã quy đổi thành tiền và đã mua được 40 thẻ bảo hiểm y tế để tặng cho hội viên của mình. Thì thông qua chương trình thì chúng tôi cũng chia sẻ được một phần nào đấy khó khăn cho hội viên phụ nữ của mình, vơi bớt được những khó khăn trước mắt khi không may ốm đau bệnh tật xảy ra, và cũng đẩy mạnh hơn được công tác tuyên truyền đến người dân hiểu biết về ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, và cũng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong toàn xã.
Với 5 nhân khẩu, trong đó một cháu nhỏ bị khuyết tật, gia đình chị Hoàng Thị Nữ, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Mặc dù đã được hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định 75 của Chính phủ, song để có đủ thẻ cho các thành viên với gia đình là điều khó. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của chị, Hội Phụ nữ xã Yên Thắng đã tổ chức tặng thẻ cho chị Nữ từ chương trình trao hũ gạo tặng thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, từ nay chị Nữ đỡ gánh nặng khi đi thăm khám điều trị khi không may ốm đau, chị Nữ nói.
Sức khỏe của tôi thì không được như trước nữa, thì mấy năm nay là tôi cũng ốm yếu, cũng bệnh tật mãi, cũng ra viện mãi. Thì trong quá trình thì của chi hội phụ nữ của bà Diệu đứng lên ấy thì cũng được hỗ trợ về cá nhân của tôi, thì tôi cũng rất là cảm ơn cái thẻ bảo hiểm này. Có cái thẻ bảo hiểm này là tôi rất mừng, để cái lúc ốm đau ra viện là nó đỡ được bao nhiêu khoản.
Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực ý nghĩa để hỗ trợ hội viên phụ nữ thuộc diện cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên khi các chi hội tuyên truyền, chị em đều hưởng ứng nhiệt tình.
gần 1.000 hội viên đã tham gia quyên góp ủng hộ hơn 1 tạ gạo để mua thẻ bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Bà Nguyễn Thị Bích Điệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Bước đầu triển khai mô hình này thì một số hội viên còn nghi ngờ cái vấn đề về cái tính hiệu quả của mô hình. Nhưng tuy nhiên thì do sự kiên trì công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền được đến hội viên, cũng đã hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của mô hình, và số hội viên của mình cũng đã tham gia và ứng rất là nhiệt tình. Thì trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thì chúng tôi cũng tổ chức rà soát. Tuy nhiên thì cái số tỷ lệ hội viên cũng như là người dân mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như là khó khăn đột xuất còn rất là nhiều. Thì tôi cũng mong muốn rằng là qua mô hình này cũng sẽ đẩy mạnh hơn, sẽ được các tổ chức hội cũng như các cấp các ngành quan tâm hơn và đẩy mạnh hơn được cái mô hình này để triển khai sâu rộng.
Từ một hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, chương trình trao hũ gạo tặng thẻ bảo hiểm y tế của hội viên phụ nữ xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ của hội viên phụ nữ với những hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cuộc sống, góp phần giúp hội viên khó khăn giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau bệnh tật. Đặc biệt từ mô hình này đã mở ra những cách thức trong việc tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và dần lan tỏa phát triển tới nhiều địa phương trong huyện, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.